cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong các vua thứ nhất đoạn 15 đề cập đến hai vị vua của nước Juda, đó là Abijam và vị vua tội lỗi. Asa là vị vua tốt. Đồng thời có hai triều vua trong nước Israel được ký thuật, đó là Nadab, con của Jeroboam, vua đi theo đường lối tội lỗi của cha mình, và Baasa giết Nadab chiếm ngôi vua. Tiếp đến trong đoạn thứ 16 với lịch sử của Baasa và sau đó là bốn vua của Israel, các vua này đều đi trong đường gian ác hơn trước. Vua Ela, Shimri, Ori và Ahab là người rất là gian ác, kết hôn với hoàng hậu Jezebel nổi tiếng. Bây giờ xin mời các bạn cùng tìm hiểu đến phần thứ nhất, nói đến Abijam nối ngôi Roboam. Thưa các bạn, tôi cảm thấy là chúng ta cần thêm năng lực của Đức Thánh Linh gấp đôi khi chúng ta đi xuyên qua phân đoạn này. Trong đoạn 14 trước đây, chúng ta được nói cho biết là Roboam, con trai của Salomon, làm vua cai trị vương quốc phía nam với hai chi phái là Judah và Benjamin. Trong khi đó, Jeroboam làm vua cai trị cho vương quốc Israel thuộc miền Bắc. Ông là người lãnh đạo cuộc giấy loạn và kéo 10 chi phái theo. Nội chiến xảy ra và tiếp tục kéo dài giữa hai vương quốc này. Đây là cuộc nội chiến tang thương giữa anh em cùng một dòng tộc với nhau. Thật không có gì tệ hại hơn điều này. Chúng ta cũng chú ý là đến lúc này thì không có một vua nào tốt. Sự thật là không có một vị vua nào tốt ra từ vương quốc Israel. Chỉ có 8 vị vua tốt đến từ vương quốc miền Nam của Juda từ dòng dõi David. Chúng ta thấy là sau khi Roboam chết thì con trai là Abijam lên ngôi vua. Xin mời các bạn cùng xem và theo dõi ở trong sách Các Vua Thứ Nhất đoạn 15, câu 1 đến câu 2. Năm thứ 18, đời vua Jeroboam con trai Nebat thì Abijam lên ngôi làm vua Juda. Người trị vì 3 năm ở Jerusalem, mẹ người tên là Maaka, con gái của Abisalom. Thưa các bạn, trong phân đoạn này chúng ta thấy đến một điều rất lý thú đáng quan tâm. Đó là mỗi khi nói đến một vị vua mới lên ngôi thì tên mẹ của vị vua luôn được đề cập đến. Đó là một điều lạ thường. Chúng ta được nói cho biết là con trai nối ngôi vua cha, nhưng trong phân đoạn này, tên của các người mẹ luôn được đề cập đến. Tôi nghĩ là lý do mà Đức Chúa Trời cho ký thực tên của các bà mẹ đi kèm với các vị vua, ngay cả các vua xấu. Bởi vì bà mẹ có một phần trách nhiệm trong đời sống của đứa con trai đó tốt hay xấu khi nó trưởng thành. Ngay cả đến những vua tốt, thì mẹ của vua cũng có một phần trách nhiệm liên hệ. Bà nhận lấy trách nhiệm về đứa con của mình. Các bạn và tôi hiện nay đang sống trong một thời kỳ có sự kết án phê bình chống lại thanh niên trẻ khi nó trở nên lêu lỏng hư đốn. Tôi thấy là sự khó khăn này đến từ bên ngoài gia đình, nhưng cũng thường khi đến từ bên trong bối cảnh quá khứ của gia đình mà các thanh niên này đã có ảnh hưởng đến cách mà họ đã trở nên. Căn nguyên của sự khó khăn của giới trẻ, bà mẹ có một phần trách nhiệm trong hành động và trong đời sống của mình. Các bà mẹ không thể nào trốn tránh trách nhiệm này. Khi tôi nói về điều này có thể làm cho một số bà mẹ đau lòng, nhưng chúng ta cần nhận biết rằng người mẹ có một điều kiện rất là tốt ảnh hưởng trên đứa con của mình. Nếu đứa con lớn lên với một cảm xúc bị bỏ rơi, không được thương mến, thì xin bà mẹ hãy suy nghĩ lại hành động và cách cư xử của mình với con cái. Thay vì cố gắng làm nhiều công việc lớn trong xã hội hiện nay, trong hội thánh, thì xin các bà mẹ nên dành thời giờ với đứa con của mình, nhất là lúc chúng còn nhỏ. Đứa con nhỏ rất cần đến sự bồng ẩm, trò chuyện chăm sóc của bà mẹ. Đặc biệt, bà mẹ luôn bày tỏ tình yêu thương đối với chúng. Có thể đó là điều mà các bà mẹ hiện nay đang thiếu. Quý vị là các bà mẹ thân mến, quý bà cần có thời giờ và tình yêu thương để nuôi dạy đứa con nhỏ của mình. Đó là điều quan trọng cho tương lai của đứa con. Tôi sẽ để thời giờ nói đến đề tài này bởi vì nó xảy đến nhiều lần. Và mỗi khi lịch sử đề cập đến một vị vua xấu thì tên của bà mẹ cũng được nhắc đến. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn nói với chúng ta một điều gì trong sự kiện này. Nếu một vị vua tốt lên ngôi thì tên của bà mẹ cũng được đề cập. Bà nhận được một phần công lao trách nhiệm nuôi dưỡng. Tôi thấy thật là khó chịu cho bà mẹ khi thấy đứa con lớn lên và trở thành một người xấu. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 15 câu thứ 3 ghi tiếp: Người đi trong các tội lỗi của cha mình đã phạm trước người và lòng người không trọn thành với Jehovah Đức Chúa Trời như thể lòng David tổ phụ người. Abijam đi theo con đường tội lỗi như cha mình. Ông theo nề nếp của cha. Vì thế trong một số trường hợp như trường hợp này, người cha chịu trách nhiệm phần lớn về đời sống lớn lên của đứa con. Bởi vì người cha nêu gương xấu, nên Abijam đã không được nuôi dưỡng lớn lên trong một gia đình tốt. Ông bị hư hoại, trở thành một vị vua xấu. Cha mẹ của Abijam có một trách nhiệm cho đời sống của đứa con. Chúng ta được nói cho biết rằng lòng người không được trọn lành với Jehovah Đức Chúa Trời người như thể lòng David tổ phụ người. David trở nên một tiêu chuẩn cho các vị vua sau đó. Dầu đó là tiêu chuẩn của con người, nhưng tiêu chuẩn này được Đức Chúa Trời chấp nhận. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 15 câu thứ 4: Nhưng vì cớ David, Jehovah Đức Chúa Trời của người dành cho người một ngọn đèn trong Jerusalem, lập con trai người kế vị người và khiến cho Jerusalem còn hoài. Các bạn thân mến, dòng dõi David không hề kết thúc cho đến khi Chúa Giêsu Christ đến. Nó sẽ kết thúc tại đó. Các bạn không thể nào đi theo dòng dõi của David sau khi đấng Christ. Đức Chúa Trời nói rằng, Jehovah Đức Chúa Trời của người dành cho người một ngọn đèn trong Jerusalem. Có một đấng sẽ ngồi trên ngôi để cai trị thế giới. Đó là Chúa Giêsu Christ. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 15 câu 5 ghi tiếp: Vì David làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, ngoài việc Uri người Hê-tích, trọn đời người không say bỏ điều gì của Đức Giê-hô-va đã truyền cho. Tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận David như một tiêu chuẩn căn bản? Có phải vì tội lỗi của ông không? Không. Đó là một điểm xấu trong cuộc đời của David. Dầu rằng con người nhỏ nhoi của David không ngồi trong vị trí đoán xét của Đức Chúa Trời, và chúng ta cũng không thể nào làm điều đó. Nếu chúng ta đoán xét Đức Chúa Trời về mối quan hệ của Ngài với David, xin các bạn hãy lắng nghe và hiểu rõ những gì Đức Chúa Trời nói với David. Qua câu Kinh Thánh này, Đức Chúa Trời liệt kê tóm lược lại hành động của David. Ông đã không xây qua xây lại vào việc nào ngoại trừ việc ông đã phạm với Uri người Hê-tích. Đó là một điểm xấu trong đời sống của David. Còn đối với các điều khác, David dâng theo lời dạy của Đức Chúa Trời. David không sống trong tội lỗi. Trong khi đó chúng ta thấy rằng các vua của Babylon sống trong tội lỗi. David chỉ phạm một lần, trong khi vua Babylon phạm tội mỗi ngày. Còn các vua của Ai Cập, họ phạm vào tội lỗi mỗi tuần, trong khi David chỉ phạm một lần trong cuộc đời. Tất cả các ý tưởng này được diễn đạt qua câu chuyện về đứa con trai quan đạt. Các bạn thân mến, đứa con này không chịu tiếp tục ở trong chuồng heo. Chúng ta cần nhận thức về điều đó. Con cái của Đức Chúa Trời có thể rơi vào vũng bùn, nhưng con cái Đức Chúa Trời không tiếp tục ở trong vũng bùn. Tại sao như thế? Lý do hiển nhiên là con trai này có nhà cha. Heo thích chuồng heo, con trai thích trong nhà cha. Trong khi con cái Đức Chúa Trời rơi vào trong vũng bùn, người ấy sẽ kêu cầu Đức Chúa Trời cứu giúp, xin Ngài tha thứ, và Đức Chúa Trời đã lắng nghe lời kêu cầu đó. Khi các bạn quay về với Đức Chúa Trời, Ngài tiếp nhận các bạn. David đã làm một điều sai, nhưng David đã ăn năn. Trong suốt đời sống của David, ông luôn có thói quen làm theo lời của Đức Chúa Trời. Ông vâng theo lời Đức Chúa Trời chỉ dạy. Tôi nghĩ là các bạn hãy cẩn thận khi phê bình David. Ông là một người lớn lao vĩ đại cho Đức Chúa Trời, và đời sống chúng ta không thể nào ví sánh được với David. David trở thành tiêu chuẩn dưới đất này cho các vị vua tiếp theo nhìn đến. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 15 câu 6 ghi tiếp: Và Roboam và Jeroboam đánh giặc nhau trọn đời mình. Đây là một thời kỳ nội chiến, là lúc mà anh em tranh chiến với nhau, và điều này làm cho hai vương quốc trở nên yếu đuối. Và trong phần kế tiếp, chúng ta tìm hiểu về việc Asa lên nối ngôi Abijam. Trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 15, từ câu 7 đến câu 8 ghi tiếp: Các công việc khác của Abijam, mọi việc người làm, đều chép trong sách sử ký của các vua Juda. Abijam, con trai Jeroboam, cũng đánh giặc nhau. Abijam an giấc với tổ phụ người, và người ta chôn người tại trong thành David. Asa, con trai người, kế vị người. Abijam không có làm điều chi nổi bật trong thời trị vì. Tất cả các việc làm của vua là điều ác. Ông là một vị vua xấu, và khi chết được chôn với các tổ phụ. Abijam được nối ngôi bởi con trai là Asa. Giờ đây chúng ta thấy một vị vua tốt xuất hiện, và chúng ta nhìn về hành động và đời sống của Asa mà có được sự vui mừng và khích lệ. Trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 15, câu 9, câu 11 ghi tiếp: Năm thứ hai đời vua Jeroboam là vua Israel, thì Asa lên ngôi làm vua Juda. Người cai trị 41 năm tại Jerusalem. Bà nội người là Maaca, con gái của Abisalom. Asa làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va, y như David, tổ phụ người đã làm. Các bạn có thể thấy sự trùng lắp 2 năm. Asa cai trị 2 năm sau cùng của vua Jeroboam. Vua Asa trị vì 41 năm. Ông là một trong những vị vua có thời gian trị vì rất lâu. Có hai vua trị vì lâu hơn Asa là Asaria và Manasseh. Mẹ của Asa là Maaca. Thật là một điều lý thú phải không? Asa là một vị vua tốt, và bà mẹ cũng hưởng công sức của bà với đời sống của Asa. Một lần nữa, vua David trở thành một tiêu chuẩn đúng và sai cho các vua. Asa có tiêu chuẩn gần như David. Vua Asa đã làm gì? Xin mời các bạn cùng theo dõi tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 15, câu thứ 12. Người đuổi bọn dĩ gian khỏi xứ và dẹp hết thảy hình tượng mà tổ phụ người đã làm. Từ ngữ nói về bọn dĩ gian, tức là những người đồng tính liên ái, vua Asa thẳng tay chống lại nhóm người này. Đó là một tội lỗi xấu xa đưa con người đến mức độ xuống dốc thậm tệ. Ngày nay chúng ta cần có những người mạnh dạn đứng lên chống lại những hành động tội lỗi của người đồng tính liên ái. Một số người phạm vào tội đó và không chịu ăn năn vì Đức Chúa Trời phó mặc họ vào con đường hư hoại. Asa đã mạnh dạn giải quyết vấn đề này và vì thế ông được kể là một vua tốt. Ngày nay, Đức Chúa Trời vẫn không thay đổi tư tưởng của Ngài cho vấn đề này. Và trong sách Các Vua thứ nhất, đoạn 15, câu 13-15, lại người cũng cất chức Thái hậu khỏi Ma-a-ca, bà nội mình, bởi vì bà có dựng tượng ác tặc tê. Asa đánh hạ hình tượng của bà, đốt tại trong chủng Sít-rôn, song người không trừ bỏ các nơi cao. Dầu vậy, đối với Đức Giê-hô-va, lòng Asa là trọn lành cả đời mình. Người đem để lại trong đền Đức Giê-hô-va những vật thánh của cha người và những vật mà chính mình đã biệt riêng ra thánh, hoặc vàng, bạc hay là các khí dụng. Vua Asa đã mạnh dạn dẹp bỏ việc thờ hình tượng và tái lập việc thờ phượng Đức Chúa Trời cách phải lẽ. Tôi thấy từ đây bắt đầu có dấu hiệu sự phục hưng. Và kế tiếp, xin mời các bạn cùng tìm hiểu chiến tranh với Ba-Esa. Trong Các Vua thứ nhất đoạn 15, câu 16-17, Asa vua Juda và Ba-Esa vua Israel đánh giặc nhau trọn đời mình. Ba-Esa vua Israel đi lên đánh Juda, xây đồn lũy Rama để làm cho dân sự của Asa vua Juda không ra vào nơi Asa và vua Juda được. Vua Asa tranh chiến cùng với Ba-Esa vua của Israel. Đây là một cuộc tranh chiến dai dẳng. Chúng ta cũng được nói cho biết vua Asa làm thêm nhiều việc khác nữa, và vua đã làm hòa với các vương quốc có ảnh hưởng mạnh ở phía bắc, đó là Assyria. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 15 câu 18-19 ghi tiếp: khi ấy, Asa bèn lấy hết những bạc và vàng còn lại trong kho của đền Đức Giê-hô-va và trong kho nơi cung của vua, trao cho đầy tớ mình, đoạn sai người đi đến bên Sa-đắc, con trai của Tép-ri-môn, cháu của Hê-si-ôn, vua Syria, ở Đa-mách và nói rằng, chúng ta hãy lập giao ước với nhau, y như cha của ông và cha ta đã làm. Kìa, ta sai đem lễ vật bằng bạc và vàng, hãy đi phá lời giao ước của ông với Ba-Esa vua Israel để hắn gian xa ta. Bên Sa-đắc nghe lời của vua Asa bèn sai các quan tướng mình hãm đánh những thành của Israel, chiếm lấy Y-trôn, Đan, Abe-Seth-Maka và xứ Kinnerot và xứ Nephtali. Ba-Esa hay được điều đó, liền thôi xây đắp đồn Rama và rút về ở Tiệt Sa. Vua Asa bèn nhóm hết thảy người Juda không trừ một ai. Chúng đem đi những đá và gỗ mà Ba-Esa đã dùng xây cất đồn Rama. Vua Asa dùng đồ ấy đặng xây cất Reba trong xứ Benjamin và Mitba. Vua Asa gửi vàng bạc cho bên Hadad nhờ sự tiếp ứng để tránh cho đất nước Juda khỏi sự xâm chiếm của Ba-Esa vua Israel. Có thể đây là điều mà vua Asa làm sai, và vua làm điều đó chỉ nhằm mục đích bảo vệ đất nước. Bây giờ xin chúng ta cùng trở lại với Nadab, con trai của Jeroboam. Mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 15 câu 25-26. Năm thứ hai đời Asa, vua Juda, Nadab, con trai của Jeroboam lên ngôi làm vua Israel và trị vì trên Israel 2 năm. Người làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va đi theo con đường của tổ phụ mình, phạm tội mà Jeroboam đã phạm và khiến cho Israel can phạm nữa. Nadab bắt đầu trị vì vào năm thứ 2 của vua Asa của nước Judah. Nadab làm vua được 2 năm. Chúng ta thấy có một loạt các vua xấu và họ làm những điều tội lỗi lớn và đưa đất nước đến chỗ bất ổn. Và trong sách các vua thứ nhất, đoạn 15, câu 27-28, Baasha, con trai của Ahija, về nhà Israel làm phản người. Trong lúc Nadab và Israel xây Gibbethon, vốn thuộc về dân Philistine, thì Baasha giết người tại đó. Ấy là nhằm năm thứ 3 đời Asa vua Juda mà Baasha giết Nadab và chỉ vì thế cho người. Các bạn có thể nghĩ rằng có một lúc nào đó trong thời gian phân chia này có sự hòa bình không? Nhưng chẳng có một sự hòa bình trong thời gian trong lúc nào hết. Chiến tranh tiếp tục trong suốt thời gian cai trị của Asa và Baasha. Chính nội chiến xảy ra triền miên như thế làm cho hai vương quốc trở nên yếu, và nó làm cho cả hai vương quốc phải đầu phục các nước xung quanh. Họ bị lấn chiếm bởi Ai Cập ở phía nam và bởi Syria ở phía bắc. Do vậy, hai vương quốc anh em Judah và Israel vẫn không thay đổi thái độ đối nghịch với nhau. Sau đó, chúng ta thấy rằng Baasha chết và sự trị vì của Ela và Shimri xảy ra tiếp theo đó. Trong sách các vua thứ nhất đoạn 16, từ câu 1 đến câu 5 chép như vậy: Bây giờ lời của Đức Giê-hô-va phán cho Jeru con trai của Hanani, nghịch cùng Baasha mà rằng: Ta đã cất ngươi lên khỏi bụi đất và lập ngươi làm vua chúa dân Israel ta. Song ngươi đã đi theo con đường của Jeroboam, xui cho dân Israel ta phạm tội, và vì tội chúng nó chọc giận ta. Nhưng vì cớ ấy, ta sẽ quét sạch Baasha và nhà nó, làm cho nhà nó giống như nhà Jeroboam, con trai của Nabat vậy. Phàm cái nào thuộc về Baasha chết tại trong thành sẽ bị cho chó ăn, phàm cái nào chết ngoài đồng sẽ bị chim trời rỉa ăn. Các công việc khác của Baasha và những việc người làm và quyền thế người đều được chép trong sách sử ký của các vua Israel. Vua Baasha cai trị lâu hơn các vua khác trong vương quốc miền Bắc trong thời điểm này. Ông cai trị được 24 năm. Nhưng chúng ta được nói cho biết rằng Baasha đi xuống dốc bởi vì vua làm điều ác. Có lời của Chúa chống nghịch với Baasha được nói bởi Jehu. Thật là một giai đoạn đau buồn trong đời sống của vua Baasha, bởi vì vua đi theo con đường tội lỗi của nhà Jeroboam, vì thế vua cũng nhận lấy một hình phạt tương tự, tức là dòng tộc của vua chết không toàn thây và thân thể bị làm mồi cho chó và chim trời. Và trong sách các vua thứ nhất đoạn 16, câu 6 và câu 8 ghi tiếp: Baasha an giấc cùng các tổ phụ người và được chôn tại Tẹt Xa. Ela, con trai người, kế vị người. Lời của Đức Giê-hô-va cậy tiên tri Jehu, con trai của Hanani, mà phán nghịch cùng Baasha và nhà người, chẳng những vì cớ các tội ác của người đã làm trước mặt Đức Giê-hô-va, lấy công việc của tay mình mà chọc cho Ngài giận, và vì làm giống như nhà của Jeroboam, mà lại bởi vì người đã quỷ diệt nhãi. Năm thứ 26 đời Asa vua Juda thì Ela con trai của Baasha lên làm vua Israel, người ở tại Tẹt Xa và cai trị 2 năm. Vua Ela cai trị 2 năm thì Shimri làm tổng binh của vua mưu phản và lãnh đạo cuộc nổi loạn chống lại vua. Trong sách các vua thứ nhất đoạn 16 câu 9 câu 10 ghi tiếp: Shimri kẻ tôi tớ Ela làm tướng coi phân nửa xe binh làm phản người. Ela xuống Tẹt Xa uống say sưa trong nhà Ạc Xa là quan coi đền thờ tại thành ấy. Simri bèn vào giết người. Nhằm năm 27 đời Asa vua Juda và cai trị thay cho người. Khi Ela uống say rượu, Simri đi đến và giết Ela. Bởi vì sự phản nghịch, cho nên vương quốc phía Bắc không có ai có được sự an toàn. Sau khi Simri giết Ela, ông bắt đầu cai trị. Dầu vậy, Simri không có cai trị được lâu dài, chỉ kéo dài 7 ngày mà thôi. Và trong sách Các Vua thứ nhất đoạn 16 câu 15-20 ghi tiếp. Năm thứ 27, đời Asa, vua Juda thì Simri lên ngôi làm vua 7 ngày tại Tẹt-sa. Bấy giờ quân lính của Israel đang dây Gi-bê-thôn là thành vốn thuộc về dân Philippines. Khi đạo binh hai tin rằng Simri đã phản nghịch và giết vua, thì cũng một ngày đó, trong dinh của Israel điều lập Omri làm quan tổng binh, làm vua trên Israel. Omri và cả Israel bèn từ Gi-bê-thôn đi lên dây Tẹt-sa. Sải khi Simri thấy thành đã bị hãm, thì đi vào đồn lũy của cung vua và đốt mình luôn với cung vua rồi chết. Vì những tội lỗi người đã phạm, làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va, bắt chước theo con đường của Giê-rô-bô-am và phạm tội Giê-rô-bô-am đã phạm, tức là tội đã gây cho Israel can phạm. Các chuyện khác của Simri và sự người làm phản đều đã chép trong sách sử ký của vua Israel. Có thêm một phu phản nữa, chống nghịch và loại trừ Simri. Đây là một thời kỳ đen tối của vương quốc vì họ phản nghịch nhau, chém giết lẫn nhau. Và khi sống trong con đường tội lỗi thì các hành động của họ không thể nào lường nổi. Và tiếp theo, chúng ta thấy những sự đen tối xảy đến. Thưa các bạn, một điều để ý tại vương quốc Israel của miền Bắc thì Jeroboam được dùng làm tiêu chuẩn để so sánh về điều ác. Trong khi vương quốc Judah ở miền Nam thì David được dùng làm tiêu chuẩn của điều thiện. Tôi mong rằng quý vị và các bạn sống một cuộc sống tốt hầu cho sau khi qua đời, người đời còn nhắc đến các bạn với lòng mến phục. Thân chào quý vị và các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.